Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2000 và đây là bài pháp thứ tư trong cái chương trình internet của chùa Dược Sư. Thì hôm nay trước khi mà chúng tôi nói bài pháp này thì xin hỏi đại chúng là có ai biết mình là ai không? Có không? Có ai biết ta là ai? Dĩ nhiên là mình hỏi thì mình thực sự cho tới bây giờ đó, có nhiều khi chúng ta cũng thấy mơ hồ là không biết mình là ai. Nhưng mà nói về cái bản ngã, cái quan điểm của Đức Phật Ngài dạy đó, thì trong Đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy là con người chúng ta được cấu tạo bởi cái gì? Bởi tứ đại, phải không? Tức là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà ngoài cái tứ đại đó, nó còn có một cái hợp thể nữa để tạo thành năm uẩn, đó là sắc thọ tưởng hành và thức. Thì bây giờ đây đó, vì là được cấu tạo bởi sắc thọ tưởng hành và thức, cho nên đó, chúng ta cũng dễ được tìm người của chúng ta lắm. Là tại vì sao? Tại vì á, khi mà đã biết rằng được cấu tạo, được phối hợp bởi sắc thọ tưởng hành thức, thì chúng ta thấy rằng là trong đó, thí dụ như nói về cái vui, nói về cái giận, thì cái vui và cái giận đó là một trong cái tâm sở thuộc về hành. Đó, bây giờ nói về cái giận đi, là nó là một cái tâm sở thuộc về hành. Mà tại vì giận thì nó phải làm sao? Nó phải đau khổ, có phải không? Thì mà một khi đau khổ thì nó lại là thuộc về thọ. Cho nên vì cái hành nó làm cho mình phải thọ khổ. Thì bây giờ như vậy đó, nếu mà nói cái vui, cái giận, cái ghét của ta, thì mình biết rằng chính lúc đó là cái ta của mình đó. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ hỏi mình là ai, thì mình nói rằng bây giờ khi nào mình vui thì cái vui đó là cái ta của ta, thì chính ta trong lúc đó. Khi mà chúng ta giận thì cái giận đó của ta là cái ta, chính ta trong lúc đó. Cho nên khi mà biết như vậy thì chúng ta tìm về cái ta cũng rất là dễ. Thì như vậy đó, là nếu mà mình biết rằng cái hiện tượng mà nó xảy ra lúc nào thì chính mình trong lúc đó. Vậy thì bây giờ đó, dĩ nhiên là khi nói tới cái vui thì chắc chắn rằng là không ai mà xua đuổi cái vui, không ai từ bỏ cái vui, có phải không? Mà mình còn thích cái vui đến với mình lâu dài nữa là khác. Nhưng mà đó, khi nói tới cái giận, cái phiền muộn thì mình làm sao? Mình muốn cái giận đó nó đi cho khuất mắt, mình muốn xua đuổi cái giận nó đi. Mình muốn, nếu mà được mình cũng đăng báo mình từ hả? Nhưng mà mình đăng báo từ không được, tại vì nó phát xuất từ chính trong cái con người của mình. Vậy thì khi mà ta biết rằng cái giận đó là chính cái ta của ta trong lúc đó mà mình đàn áp cái giận, thì như vậy mình đàn áp ai? Đàn áp mình. Mà mình xua đuổi cái giận đi ra khỏi con người của mình thì chính là mình xua đuổi mình luôn. Cho nên là chúng ta nếu mà làm như vậy thì chúng ta cảm thấy có một cái sự mâu thuẫn và một cái sự đè nén trong cái lòng của chúng ta. Vậy thì bây giờ biết như vậy đó, thì khi mà cái giận nó phát sinh thì chúng ta phải ý thức được rằng cái giận đó là của ta. Mà lẽ dĩ nhiên nó tạo cho trong người của ta nóng nảy khó chịu. Cái nóng nảy khó chịu đó đó là cái nhiệt lượng trong con người của mình nó tăng. Nó sẽ tạo ra một cái vùng năng lượng. Thì bây giờ khi mà nó tạo ra một cái vùng năng lượng mà chúng ta biết cái năng lượng đó nó làm cho mình đau khổ, cái nào năng lượng đó nó làm cho chúng ta phải mệt mỏi, thì chúng ta phải chuyển hóa cái năng lượng này thành một cái thứ năng lượng khác. Muốn chuyển hóa thì chúng ta phải biết chấp nhận cái giận của ta. Cho nên vì vậy mà bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là thắp sáng chánh niệm. Thì xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chấp nhận nó, mà nói chúng ta chấp nhận nó, làm sao chấp nhận nó được? Khó phải không? Khi mà chúng ta đang giận mà bảo chúng ta chấp nhận cái giận của mình, có ai dám công nhận là mình đang giận không? Không dám. Nói tới mình nói là có một người nào đó mà họ thật tình là nói sao mà bà giận quá vậy, hay là sao mà ông giận quá vậy, mình cãi lại liền chứ tôi đâu có giận. Mình không giận, mình không chịu mình giận, cái là mình không chấp nhận là mình đang giận đó. Thì bây giờ nó muốn mà chúng ta chấp nhận cái giận của ta, muốn chúng ta chuyển hóa được cái giận của ta, thì chúng ta phải có cái phương pháp để mà chuyển hóa nó. Thì theo cái thuật ngữ của người học Phật chúng ta đó, muốn mà chấp nhận được thì chỉ có một cái phương cách là chúng ta phải tu tập thiền quán. Như quý vị đã hàng tuần về chùa chúng ta tập quán niệm, là để chi? Để mình tìm cái căn rễ của những gì mà nó xảy ra. Nó xảy ra ở ngoại cảnh, hoặc là nó xảy ra chính từ cái bản thân của mình. Mình tìm là như vậy. Khi mà mình nhìn sâu vào tất cả mọi vật để mà thấy được tự tánh của mọi vật, thì cái tự tánh của vạn vật đó là theo cái thuật ngữ của Phật dạy, đó là nhân duyên. Quý vị có đồng ý không? Tất cả những cái gì đều xảy ra đều có một cái nhân duyên rõ ràng, chứ không phải nói là tự nhiên mà nó xảy ra. Thí dụ bây giờ mình giận là chắc chắn phải có nguyên nhân nào mà dẫn tới để mình giận, chứ đâu phải tự nhiên mình giận vô cớ. Nếu mà tự nhiên mình giận vô cớ thì người ta nói mình sao? Mình khùng. Phải không? Thì tất nhiên là phải có cái lý do để mà mình giận. Thì bây giờ đây đó, khi mà chúng ta nói cái nhân duyên, nghĩa là những cái gốc rễ gần xa, cái lý do gần hoặc là xa đã đưa tới sự có mặt của mỗi sự, mỗi vật, và nhìn vào cái tự tánh của cái giận thì ta thấy được cái gốc rễ của nó. Cái gốc rễ của cái giận đầu tiên là cái sự thiếu hiểu biết. Khi mà chúng ta thiếu hiểu biết của ta thì những cái nguyên nhân gần hoặc là xa đưa lại cái tình trạng làm cho mình không vừa ý chứ gì nữa, có phải không? Khi mà mình không có cái sự hiểu biết chính bản thân của mình nhu cầu cái gì, mình không biết được cái hoàn cảnh của đối tượng, của những ngoại cảnh, của những người chung quanh mình muốn cái gì, cần cái gì, thì mình buồn, mình cảm thấy là đó là không đáp ứng cái như ý mình muốn thì mình buồn. Thì những cái gốc rễ đó nó có rất nhiều, nhưng mà đại khái á, thì xin thưa quý vị, nó có những cái là, một là hiểu lầm. Có bao giờ mà mình hiểu lầm mà mình vui không? Không vui, phải không? Người ta nói ra một cái điều gì đó, mình nghe không có trúng, mình nghe không có rõ, mình nghe thoáng thoáng, tự động người ta chửi mình. À, thì mình hiểu lầm, cho nên mình giận cái người kia. À, có đồng ý không? Rồi cái thứ hai á, là cái vụng về. Cái vụng về là sao? Có nhiều khi có những người á, là cái lời ăn tiếng nói của họ, họ không có cẩn trọng. Cho nên khi nói ra một lời nào đó dễ mất lòng lắm, có phải không? Hoặc là cái cử chỉ, hoặc là cái hành động. Thí dụ á, bình thường mình nói xin chị hay là cô hay là bà làm ơn đem cho tôi cái gối lại đây giùm tôi. Mình nói vậy thì nghe người ta dễ nghe, nhưng mà nói ê đem cái gối đây coi thì mình thấy là cảm thấy là mình khó chịu, có phải không? Vì những cái nói, lời nói vụng về mà mình cảm thấy mình mất lòng. Rồi trong cái hoàn cảnh khác mà làm cho mình giận là cái hoàn cảnh của xã hội. Là quý vị biết rằng là ngoài hoàn cảnh của xã hội, chẳng hạn như mình nói cái thực tế nhất là cái vấn đề mà buôn bán ở ngoài chợ đi, phải không? Ai cũng dành cái phần lợi cho mình, cho nên nó có thể là những người mà ngồi bán chung với mình đó, nhưng mà mình giật khách được là mình giật, có phải không? Cái đó là giành giật với nhau đó. Thì chính cái đó là mình cũng tạo cho mình có một cái giận. Rồi á, một cái tham đắm nó cũng tạo cho một cái phiền giận. Là bây giờ thầy nói thí dụ á, một cái đứa con trong gia đình rất là có hiếu với cha mẹ, rất là có hiếu với cha mẹ, nhưng mà bị lôi cuốn vô trong cái vòng tình cảm, rồi á, thì cũng không biết là cái cô gái mình thương nó tốt hay xấu, nết na như thế nào không cần biết, nhưng mà chỉ nghe cô nói lời ngon tiếng ngọt là mình thích. Cha mày khuyên can cái độ nào đi nữa, mình cũng nói là cha mày cản mũi kỳ đà thôi. Rồi làm sao? Mình trở lại mình giận cha mẹ chứ gì nữa. À, nói cha mẹ tưởng ngày xưa cha mẹ bộ không vậy sao bây giờ cản tôi. À, nhưng mà có biết rằng á, là những cái gì mà cha mẹ nói đó. Đây á, thì chúng tôi nói không phải là có cái khuynh hướng để bảo vệ hay là bênh vực cho cái tư tưởng của những người làm cha làm mẹ. Nhưng mà những cái gì mà cha mẹ nói đó, đó là một cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đó nó trải giá cho mấy chục năm chứ không phải là nó xảy ra liền. Cho nên là người Việt Nam mình thường nói rằng là làm sao? Cá không ăn muối, cá ương. Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Những cái điều mà cha mẹ thấy, nghĩ là nó xảy ra. Thì thực sự cái xác suất mà nó xảy ra đó, nó nhiều. Cũng có thể nó không xảy ra, nhưng mà cái không xảy ra nó ít đó. Cho nên là những cái người con khi mà trong cái vòng đam mê rồi đó, là không cần nghĩ tới cái lời dạy khuyên của cha mẹ, không cần lời khuyên của bạn bè, những người mà họ đã đi qua rồi, họ gặp những cái tình trạng đó rồi thì có cái kinh nghiệm. Nhưng mà đam mê quá làm sao mình nghe người ta được. Vì vậy khi nói ra đó mình nghe khó nghe lắm, thì mình cũng giận. Cái kế tiếp nữa chúng ta thấy rằng là cái lòng tự ái đó là cái tổ của giận hờn. Quý vị có đồng ý không? Tức là khi mà nghe mà mình thấy người ta hơn mình một chút là cái lòng tự ái của mình lên cao liền. À, mà mình khi mà cái tự ái mình chạm rồi đó, là dù cho người ta có phải trăm ngàn lần đi nữa mình cũng cứ nói người ta bậy thôi, mình không có nghe người ta được. Rồi còn một cái nữa cũng nguy hiểm là cái tánh của con người. Có nhiều khi có những người đầm tánh đó, thì mình làm sao? khi nói ra mình chịu lắng nghe người ta nói cho hết, để mà mình biết phải biết trái. Nhưng mà có người có cái tánh là tánh người ta kêu nóng là nóng lửa lò đó. Hả? Nóng lửa lò, người ta nói ra câu một câu hai là mình cự người ta liền à. Mình không cần nghe người ta nói hết. Nhưng mà khi nghe nói tới cái việc đó mà cứ tưởng đâu là người ta ta gây với mình là mình gây lại với người ta. Đó là cái tánh, cái là tánh dễ bị kích thích. Thì mình không biết lắng nghe ai hết, thì mình cũng giận người ta. Rồi cái kế tiếp đó, mình thấy rằng là cái nghi ngờ. Cái nghi ngờ một cái việc gì đó, thí dụ nói người ta, mặc dù á là có những cái mình thấy dường như thật, nhưng mà bên trong á nó có những cái mà mình không khi nào mình hiểu nổi. Mà chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình hỏi người ta cái việc đó, nhưng mà khi người ta nói nó không đúng với cái mình thấy, là mình nghi ngờ rằng là người này chắc là gian dối với mình, không thật lòng với mình, thì mình cũng giận người ta đó. Cho nên là những cái đó là những cái nguyên nhân, những cái gốc rễ mà nó dẫn tới những cái phiền giận. Kính thưa đại chúng, thì những cái phiền giận này đó, những cái gốc rễ này đó là cái thủ phạm để mà tạo ra cái sự phiền giận của mình. Thì như vậy cái gốc rễ này nó một phần là nó vừa ở trong chính cái bản thân của mình, mà một phần á là nó cũng có mặt ở trong mọi người. Quý vị có đồng ý không? Cái gốc rễ đó nó có trong mình mà nó cũng có cái người đối diện. Cho nên á, khi mà mình nói ra điều gì người ta cũng nghi ngờ, mà người ta nói ra điều gì mình cũng nghi ngờ, cả hai cũng nghi ngờ hết, thì mình giận nhau. Tại vì mình thiếu cái sự hiểu biết với nhau. Đó. Khi mà chúng ta biết rằng nó có hiện hữu trong ta và hiện hữu trong mọi người, và đó cũng là một cái điều mà nó đóng một cái vai trò, nó làm cho cái phiền giận của chúng ta dễ phát sinh hơn. Thì đối với một cái người mà học Phật chúng ta đó, thì mình phải dùng cái phương pháp quán chiếu để chi? Để giải tỏa những cái sự thiếu hiểu biết của mình. Vì rằng nếu mà chúng ta thiếu cái sự hiểu biết, thì cái phiền giận nó cứ giữ hoài trong ta, và nó bức bách ta, nó làm khổ ta. Cho nên chúng ta cần phải thấy cho nó rõ ràng. Thấy cái gì cho nó rõ ràng cái nấy. Rồi mình cần phải có cái sự hiểu biết. Hiểu biết cho nó chân chánh, cho nó đường hoàng. Thì cái sự thấy và cái sự hiểu biết đó, nó làm cho tâm của mình, gợi lên cho tâm của mình một cái niềm thương cảm. Mà cái niềm thương cảm theo thuật ngữ trong Phật giáo, Đức Phật Ngài nói, đó là cái tâm từ bi. Mà thực sự như vậy, khi mà quý vị đang có phiền giận một người nào, mà cái tâm từ bi nó xuất hiện, thì nó giống như là những cái giọt nước cam lồ mà nó làm dịu mát tâm hồn của mình. Cái giận của ta như vậy, khi mà chúng ta đã biết nó là một cái vùng năng lượng mà chúng ta biết quán chiếu, chúng ta thấy được cái cội nguồn, cái gốc rễ của nó, thì chúng ta có thể chuyển cái năng lượng đó thành một cái năng lượng từ bi. Cái năng lượng từ bi này là một cái thứ năng lượng rất cần thiết, tại vì nó có cái tác dụng hàn gắn và xây dựng nhiều hơn. Tại vì như quý vị biết rằng, khi mà chúng ta càng nóng giận thì cái chất liệu khó chịu trong cơ thể của chúng ta càng lúc càng tăng, và cái cơ hội đổ vỡ, tàn phá nó càng nhiều. Cho nên chúng ta phải tập quán chiếu để trở về với mình, để cần phải có một cái năng lượng từ bi trong ta, để mà chúng ta hàn gắn và chúng ta xây dựng. Khi mà chúng ta thấy và hiểu, thì cái sự giận của chúng ta nó sẽ dừng lại, nó không phát sinh ra nữa. Mà thường thường, thưa quý vị, khi mà giận một người nào đó đó, là mình nghĩ rằng nó và những cái điều có tính cách gây cái đổ vỡ và thương tích ở trên người khác và trên chính cả cái bản thân của mình nhiều hơn. Và khi mà mình đang giận, mình cứ nghĩ rằng là gặp ai đó là mình trút cái giận lên người đó. Có người nghĩ rằng là mình làm như vậy đó là nó sẽ bớt đi cái cơn giận, tại vì mình đã tiết được cái bực bội, cái nóng giận lên người khác. Nhưng mà làm vậy có tội không? Tội. Tội là tại vì có những người ta vô tình quá, có những người ta an lạc quá mà tự nhiên gặp mình trở thành một cái nạn nhân để cho mình vung vãi những cái giận hờn vì một cái lý do nào không thôi lên trên mình người ta, thì như vậy rất là tội. Cho nên có nhiều người còn cẩn thận hơn. Khi mà giận á, tốt hơn hết là đừng nói gì cả, vào trong phòng á, đóng cửa lại, mình la, mình đập bàn, đập ghế, đập gối, đập lung tung ở trong phòng. Đập một hồi thì dĩ nhiên là mệt, thì tự nhiên cái giận nó hạ xuống. Cái giận nó hạ xuống, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó không có nghĩa là cái giận nó biến mất đi. Nó chỉ tạm thời thôi. Hả? Tạm thời lắng dịu xuống, tại vì mình mệt. Tại vì mình mệt, mình không đủ sức để mình giận nữa. Nhưng mà khi mình khỏe rồi đó thì cái giận đó nó lại tiếp tục nó trở lại. Đó. Cho nên cái phương pháp này thực sự là không an toàn. Chúng tôi có biết một Phật tử, đây là Phật tử nghe, nhưng mà ông thì sợ bà lắm. Một lần á, mà bà mà gây gổ với việc gì đó, ông không dám trả lời lại. Nhưng mà bù lạ là quý vị biết sao không? Ông giận bà, nhưng mà ông ra ngoài sau đó, có mấy cái máng mà ông làm cho heo ăn á, tại vì nhà nuôi heo nhiều lắm, cho nên máng mười mấy cái lận. Mà khi một lần giận bà rồi là ông ra ông gom mấy cái máng là ông đạp. Đạp bể hết mấy cái máng. Rồi thì đến khi mà tới bữa cho heo ăn á, thì làm sao? Lùi cùi đóng cái máng lại. Đó quý vị thấy. Những cái phương pháp mà mình tiết hận như vậy nó không phải là cái phương pháp tốt. Mình cách đây hai bữa có một Phật tử tới lễ Phật. Thầy thấy cái tay băng. Thầy hỏi sao cái tay mà băng bó vậy? Nói giờ thưa thầy, hôm tới con tới đây đó, con xin một quẻ xăm. Mà thầy khuyên con rằng là ráng mà nhịn. Thì con ráng nhịn thiệt, nhưng mà tới sợ cứ người này kiếm chuyện, người kia kiếm chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác, bây giờ con nói ra không được, tại vì thầy biểu con nhịn. Rồi thì thầy biết không, hôm qua đó con về nhà giận quá mà con đập cái đóng cái tay vô trong mấy cái cánh cửa, bể hết mấy cánh cửa. Rồi coi lại thì tay con cũng bể luôn, chảy máu ra đầm đìa, thì bây giờ phải băng. Đâu quý vị coi, nó giận quá, nhìn người ta. Nhưng mà nhìn cái kiểu đó là mình đè nén trong cái tâm hồn của mình. Rồi mình cũng cảm thấy mình bực bội, nó giống trái banh, quý vị thấy không? Hễ bom hơi vô càng nhiều á, đến cái lúc nào nó cũng nổ ra. Thì cái con người của mình, khi mà mình giận mà mình chịu đựng cái kiểu đó đó, thì càng đè nén nó xuống thì nó lại càng bùng nổ lên nhiều. Bây giờ giận ở sở mà không dám nói, về nhà mình đập bể cửa, rồi phải đi mua cửa, rồi tay mình đau. Như vậy cái phương pháp đó không phải là cái phương pháp tốt. Thì bây giờ mình thấy rằng muốn mà cái sự hờn giận của mình nó không phát sinh ra nữa, thì cái điều kiện mà tốt nhất là chúng ta phải chọn cái phương pháp mà phương pháp người học Phật chúng ta, đó là cái phương pháp quán chiếu, để thấy và hiểu được cái gốc rễ của cái giận. Đó mới là cái phương pháp lâu dài. Tại vì khi mà chúng ta thấy và chúng ta biết được cái nào là cái làm cho ta giận, thì chúng ta không còn giận vu vơ nữa. Chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Vậy thì bây giờ đó, Cái điều mà trước tiên á, muốn để mà thực tập quán chiếu, thì như quý vị biết rằng là cái phương pháp mà chúng ta tập quán chiếu để trở về với con người thật của mình, cái điều kiện trước tiên là chúng ta phải phải làm sao? Phải theo dõi cái hơi thở của mình, để mà chúng ta bảo trợ cái dần của chúng ta bằng cái chánh niệm. Chúng ta đừng nghĩ gì khác, nghĩ hơi thở, đếm hơi thở, thở ra chúng ta biết chúng ta thở ra, hít vào chúng ta biết chúng ta hít vào. Chúng ta tập trung tất cả mọi tâm ý vào hơi thở để mà chúng ta duy trì cái chánh niệm của mình. Và lẽ dĩ nhiên ở trong lúc đó, khi mà mình đang cứ tìm về với mình tập hơi thở để duy trì cái chánh niệm của mình, cái tâm của mình, trong cái đầu của mình á, nhất là mắt mình, đừng bao giờ mà mình tìm gặp cái người mình đang giận. Trong cái đầu của mình đừng bao giờ mình nghĩ tới cái người đang giận. Và rồi đó, tại vì mình khi mà mắt mình thấy cái người đang giận thì lẽ tất nhiên là mình đã thấy cái người kia mình đã ghét rồi. Cho nên là mình sẽ làm cho cái hơi giận của mình, cái khí giận của mình càng lúc càng nhiều. Và khi trong đầu mình nghĩ tới cái người mình đang giận thì chắc chắn là chúng ta không thể nào theo dõi hơi thở. Là tại vì sao? Khi mà giận, chúng ta có cái khuynh hướng là mình không có chịu trở về với mình để mà săn sóc cái giận của mình, mà mình cứ muốn nghĩ tới cái người đã làm mình đang giận, nghĩ tới cái mình đáng ghét, dễ ghét, khó ưa nhất của cái người mà làm cho mình giận, nghĩ tới những cái thô lỗ, những cái xấu xa, mà ngay cả thưa quý vị, cái lời nói mình cũng nhớ, cái dáng đi mình cũng nhớ, cái kiểu nào mình thấy mình cứ in trong đầu của mình hết trơn á, tại vì mình ghét quá, cho nên mình nhớ rõ lắm. Thành ra như quý vị thấy, có một lần mà chúng tôi ở, cái lúc mà chúng tôi ở với Cali đó, có một cái gia đình đó mà người ta cũng ở chung với nhau, nhưng mà hai gia đình thì nó cách nhau, hai cái nhà cách nhau không xa lắm, thì họ mới quyết cái gia đình đó thì quyết định họ làm một cái hàng rào để chặn ngang, để cho có một cái riêng tư. Nhưng mà khi ra làm cái hàng rào đó thì đem búa đem kềm ra, nhưng mà đến khi mà vừa lúc làm á, lúc búa lúc kềm lúc đủ thứ đem ra thì cứ thế mà làm, đến khi mà đem vô cất á thì nó là mất đi cái búa là tại vì làm thì để cách đem, mà đến khi mất cái búa thì cứ nghi rằng cái nhà hàng xóm nó lấy cái búa của mình. Cho nên là khi mà nói thì không nói, bây giờ có lý do nào mà đổ thừa người ta lấy cái búa của mình. Cho nên nó gặp cái mặt cái người đó là nói cái đồ ăn cắp búa. Nghĩ coi như là cứ gặp mặt mà không có nói thẳng với người ta, cứ chửi thầm trong miệng cái đồ ăn cắp búa. Mà cho đến độ mà đi ra chợ, đi shopping mà gặp cái người đó cũng nói cái đồ ăn cắp búa. Mà trong cái lúc đó nó cái tai hại cái là cái người đó, cái lúc mà đang có giận hờn như vậy á, nó lại đang có mang thai. Đang mang thai rồi, quý vị biết sao, cái gia đình ở bên cạnh á, mà nghi là bị, là cái người ăn cắp búa của mình là cái người da đen. Nhưng mà mình giận quá mà nó thâm ở trong cái tiềm thức của mình, đến khi sanh con, đứa con ra nó cũng đen thui giống cái nhà bên cạnh. Quý vị thấy cái giận nó nguy hiểm không? Nó giận mà giận cái là giận là tận xương tủy hả? Là giận mà nhớ luôn trong đầu óc của mình á, rồi giận cái nào thì trời cho cái đó. Cho nên là khi mà sanh ra giống cái nhà bên cạnh luôn, cái đứa bé. Thành mình thấy rằng là dạ có. Cho nên là cái tốt hơn hết là mình trong cái tiềm thức nó tại khi mà bây giờ quý vị, cho nên là ở trong cái Phật Phật pháp của mình có một cái môn là coi như là mình thường quán chiếu những cái tướng hảo của chư Phật á, để chi? Để mình thấy, để cho có trong cái tiềm thức của mình nó có những cái hình ảnh đẹp, thì mình á, mình sanh con đẻ cái nó cũng có những cái phước tướng trang nghiêm như vậy. Bây giờ quý vị coi á, bây giờ quý vị những cái điều đó mình nói cái này này, tại sao có nhiều đứa con của mình sanh ra nó giống cha in hệt hả? Là tại sao có nhiều đứa con nó sanh ra giống mẹ in hệt? Là tại vì sao? Trong cái lúc mà có mang đó, cái người mẹ đó đó là họ tưởng nhớ nghĩ về mình nhiều, hay là họ nghĩ về cái người chồng của mình nhiều, họ nghĩ tới ai là giống người đó y chang. Nhưng là mình tạo một cái khuôn đúc mà, cho nên cái điều đó rất là quan trọng. Mà trong cái tâm của mình á, là mình giận, là mình cứ nghĩ tới cái người đó mà mình không nghĩ cái giận của mình. Thành là cái điều á, mình thấy rằng là đúng ra đó, cái vấn đề mà cái gốc làm cho mình giận á, là không phải là người ngoài. Tại vì cái người ngoài á, có thi thể là họ vô tình, có thể là họ cố ý, nhưng mà tất cả những cái gì mà họ tạo ra cho mình á, là người ta chỉ làm như vậy thôi, mà còn phần giận á, là chính là mình giận chứ không phải người ta giận. Cho nên cái điều kiện trước tiên là chúng ta phải trở về với chính chúng ta, lo lắng săn sóc chính chúng ta. Nó giống như cái người mà chữa nhà cháy vậy quý vị. Quý vị có đồng ý không? Một cái người chữa, bây giờ cái nhà nó đang cháy nè. Cái nhà nó đang cháy, bây giờ theo ý quý vị đó là mình nên đi chữa cái nhà cháy trước hay là mình phải đi tìm cái người mà đốt nhà? Thế lẽ tất nhiên là mình phải chữa nhà cháy trước chứ. Bây giờ mình đi tìm cái người đốt nhà, mình chưa biết là ai, nhưng mà mình tìm cho được cái người đốt nhà thì nhà mình cháy tiêu rồi. Cho nên á, là khi nhà cháy là mình phải chữa cái nhà cháy trước cái đã. Bây giờ cũng vậy, khi mà mình giận á, mình phải chữa cái giận của mình trước. Mình trở về với con người của mình tìm cái gốc, cái rễ để mà mình chữa. Tại vì cái giận của mình đó, nó có thể là có thật, nhưng mà cũng có thể là do mình tưởng tượng, mình ghét quá cho nên mình tưởng tượng ra. Rồi có thể nó có rất ít, nhưng mà mình phóng đại ra để mình giận cho có lý do. Tại vì có nhiều khi mình giận mà mình không biết mình giận hả? Có khi mình giận mà mình thấy rằng mình giận không có lý do, cho nên mình phải tìm một cái lý do, mà cái lý do đó có thể có thật, có thể là do mình tưởng tượng ra. Có nhiều khi mình tưởng tượng đến cái độ mình tưởng tượng mà cứ tưởng rằng nó có thiệt thôi. Quý vị có gặp lần nào chưa? Những cái đó, những cái rất là nên cẩn thận, rất là nên nguy hiểm. Thành ra như vậy đó, là một cái cách thức mà chúng ta đối phó những với biến cố nó xảy ra, là mình phải phản ánh tình trạng cái trí tuệ của ta, cũng như cái tình trạng mà mình bị đam mê. Những cái gốc rễ chính là cái của cái giận là nằm ngay ở trong chính chúng ta, thì mình phải chữa trị chúng ta để thực hiện cái trạng thái mà nó không có giận, không có sân ở trong tâm tư của và trong cái cả cái tiềm thức của mình á, thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Mình phải luôn luôn có chánh niệm, mình phải tập cái từ bi quán của mình. Cái từ bi quán tức là mình nghĩ tới cái người đó mà mình thương, tại sao họ lại có những cái thái độ thô lỗ như vậy? Tại sao họ có những cái cử chỉ đam mê như vậy? Tại sao họ có những cái tranh giành mà vì một cái lời không đâu để cho làm mình đau khổ? Mình phải thương họ, mình phải nghĩ như họ, với họ như vậy để mà mình mới có thể thương họ được. Thì thưa quý vị, cái tình trạng này đó nó giống như là cái tình trạng mà mình quán chiếu cái thùng rác vậy. Thì đối với một cái người mà làm vườn, chắc chắn không nói ai cũng biết rằng là họ rất là cần phân. Nhưng mà cái thân phân này có thể là hữu cơ mà cũng có thể là vô cơ. Thì những cái phân xanh, những cái phân mà rác lá đó, đối với mình thấy nó dơ bẩn, có phải không? Như rác của mình đây này, bây giờ mỗi một tuần gì vậy, mình phải đổ một lần. Đối với mình thấy nó là dơ, mình không cần thiết. Nhưng mà đối với cái người làm vườn thì xin thưa quý vị, họ rất là cần. Tại vì đối dưới cái con mắt của cái người làm vườn đó, khi mà họ nhìn vào trong cái thùng rác, họ nhìn vào trong cái bao rác, mặc dù đó là rác, nhưng mà người ta thấy trong rác đó đã có những cái hình ảnh của những cái bông hoa rất là đẹp, có những cái hình ảnh của những cái bắp cải, có những cái hình ảnh của những cái thức ăn có nhiều dinh dưỡng cho mình rồi. Tại vì người ta làm quen, cho nên người ta thấy rác là người ta biết rằng đó là những cái rất là cần thiết cho họ. Nhưng mà người ta thấy như vậy đó, cho nên người ta không có hất hủi nó, người ta không có gớm. Nhưng mà đối với mình làm sao? Đụng tới là mình thấy dơ, mình thấy sợ lắm. Hình như quý vị biết ở đây rác mình đem đổ vậy chứ, mình đổ thì tốn tiền, nhưng mà đưa tới người ta làm, người ta bán lại mình, nhưng mình mua, có phải không? Nhưng mà ngay cả chính cái phân mình có, chính cái rác mình có, mình không biết biến chế, cho nên mình phải bỏ mà mình phải tốn tiền. Thì bây giờ cũng vậy, nghĩa là làm cái gì cũng vậy, mình biết rằng nếu có lúc cái người làm vườn họ nhìn vô cái thùng rác dơ bẩn kia, họ biết rằng có những bông hoa, có những cái thức ăn ngon lành ẩn hiện đâu đó, lẽ tự nhiên là người ta cần có cái thời gian để người ta biến chế, để người ta làm cho những cái phân rác đó trở thành những cái bông hoa, những cái thức ăn, thì cũng cần phải có cái thời gian. Thì đối với chúng ta cũng vậy. Đối với chúng ta về cái buồn phiền giận hờn của chúng ta cũng phải nên nhìn, và cái thái độ chúng ta cũng phải tập giống như cái người làm vườn vậy. Nếu có lúc người làm vườn người ta cần thời gian để người ta biến chế những cái phân đó trở thành những cái bông hoa tươi đẹp, thì cái giận hờn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng ruồng bỏ, đừng có sợ hãi cái giận hờn của chúng ta. Chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta có thể chuyển hóa nó, giống như là cái người làm vườn mà người ta cần phân, cần những cái rác, cần những cái lá để người ta ủ, người ta làm ra phân vậy. Khi mà chúng ta biết chấp nhận cái điều đó, lẽ tất nhiên là cái việc đầu tiên là chúng ta đã làm sao? Dịu bớt cơn giận cái đã chứ, phải không? Mình biết tất cả những cái cội rễ dẫn mình tới là mình biết cái đó là giận, mình chấp nhận nó, thì mình phải có một cái sự an lạc, có ngay cái an lạc ngay trong lúc đó. Thỉnh chuông lâu lâu thỉnh chuông để thở chứ. Thì thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết chấp nhận cái giận của chúng ta, thì chúng ta có cái an lạc ngay trong lúc đó. Và lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ từ từ chúng ta chuyển hóa nó. Khi mà tâm sở phát hiện những cái tâm sở khác, thì mình thấy rằng là những cái giận này, trong cái tâm tiềm thức của chúng ta, trong cái a lại giải thức của chúng ta, khi nó có cái giận thì lẽ tất nhiên nó cũng có cái vui, nó cũng có cái buồn, nghĩa là trong cái tiềm thức của chúng ta có đầy đủ tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà tại sao cái giận nó phát khởi ra? Là tại vì cái giận đối diện, dễ đối diện, dễ làm cho nó bộc phát ra. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên tất cả những cái vui, cái buồn, cái yêu, nó cũng đang nằm ẩn tàng ở trong cái a lại giải thức của chúng ta. Thì chúng ta biết chấp nhận cái giận của chúng ta, thì mình phải làm sao để chuyển hóa cái giận đó. Thay vì khi đụng tới một cái là mình đùng mình nổi giận, thì bây giờ mình làm sao khi đụng tới một cái niềm an lạc của mình nó xuất hiện, thì cái đó là cái điều cần thiết cho chúng ta trong lúc này. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái giận đó nó không hoành hành chúng ta nữa, và nó cũng không gây cho mình nhiều đổ vỡ nữa, nhất là đổ vỡ về cái phương diện cái bản thân của mình. Tại vì khi mình giận, mình thấy ít nhiều, mình cũng sẽ có một cái nhìn khác đối với cái người đối diện, có phải không? Ngay như bây giờ mình nói, ngày xưa cái người đó mình quý mến bao nhiêu, bây giờ mình giận rồi, mình thấy mình ghét đi, thì cái những cái sự quý mến của mình ngày xưa đó nó không còn nữa. Giả sử đó mà mình biết là mình sai, khi mình biết mình sai mình sửa, thì lẽ tất nhiên mình sẽ phục hồi lại như cũ. Nhưng mà tốt hơn hết là mình đừng để cho cái niềm giận, nỗi niềm ấm ức của mình nó làm cho mình mất đi cái ý niệm tốt trong cái lúc ban đầu. Thì chúng ta biết rằng là nếu mà để nó hoành hành như vậy càng nhiều, thì mình càng gây cái đổ vỡ bên trong bản thân của chúng ta và bên ngoài như người khác. Cho nên cái điều kiện cần thiết là chúng ta cần phải phát khởi cái chánh niệm, tức là mình phát hiện được cái tâm sở niệm. Lúc đó nó tiềm phục trong cái a lại giới thức của mình, và nó trở thành với cái người bạn đồng hành với cái tâm sở giận của mình. Tại vì khi mà tâm sở niệm nó xuất hiện, thì nó bây giờ cái tâm sở mà giận của mình nó không còn đơn phương, nó hoành hành mình nữa, mà cái tâm sở niệm, cái chánh niệm của mình đó, mình luôn luôn mình đi kèm với cái tâm sở sân, để mình thấy rằng cái giận, cái sân của mình nó vô lý quá, hay là mình thấy rằng cái người đó đáng thương quá, cho nên mình không còn giận hờn nữa. Mà cái tâm sở niệm trong lúc này chính là một cái cứu tinh cần thiết để nó bảo trợ cái giận của mình. Khi mà giận mà nó căng lên một cái đó, là tâm sở niệm nó đè xuống liền, nó bảo trợ cái giận mình bằng cái chánh niệm, thì lẽ tất nhiên là cái tình trạng đó sẽ trở lại an toàn. Và chánh niệm ở đây đó, thưa quý vị, nếu mà cái chánh niệm mà nó có mặt và cái giận hờn của mình tan biến đó, cũng đừng nghĩ rằng là tại do cái chánh niệm nó đàn áp. Hả? Chánh niệm không có cái chủ đích là đàn áp hay là xua đuổi cái giận của mình, mà chánh niệm đây á, là nó giống như một cái đèn để mà soi sáng, một cái người đồng hành để mà gìn giữ cái giận của mình, chứ không có đàn áp. Và cái chánh niệm lý dĩ nhiên là cũng không phải là cái quan tòa để xét xử là cái này nên hay không nên, cái này phải chấm dứt hay là nên tiếp tục, mà cái chánh niệm là bảo trợ cái giận của mình, đừng để cái tác hại nó nữa. Như vậy chúng ta thấy chánh niệm soi sáng cái giận, bảo trợ cái giận và săn sóc cái giận một cách rất là ưu ái. Nó giống như là mẹ hiền mà săn sóc con vậy. Bây giờ như quý vị thấy ở nhà đó, nếu có lúc quý vị làm cha làm mẹ, quý vị săn sóc con của mình như thế nào, thì mình thấy khi chánh niệm mà có mặt, nó cũng săn sóc cái giận của mình. Nó giống như là mẹ hiền mà săn sóc đứa con vậy. Thì như vậy đó, biết làm như vậy, mặc dầu cái giận nó còn đó, nhưng mà nó không đủ tác hại nữa, hoặc là cái giận mất hẳn đi, để nhường lại cái niềm an lạc, cái niềm hạnh phúc cho mình. Cho nên dù cho bất cứ trong cái điều kiện nào, trong trường hợp nào, thì chúng ta cũng cần phải duy trì cái chánh niệm. Càng duy trì chánh niệm thì cái sự nỗi khổ niềm đau của mình nó cũng từ từ mà nó tan biến đi. Thành ra cái chánh niệm giống như là cái ngọn đèn mà soi sáng. Khi mà chúng ta vừa mang ngọn đèn vào trong nhà, trong phòng, thì các căn phòng đó nó sẽ thay đổi, nó làm cho sáng lên. Dưới cái sự ảnh hưởng của chánh niệm, cái giận cũng bắt đầu biến thể. Nó giống như mặt trời. Khi mà mặt trời mọc lên thì quý vị thấy sao? Màn đêm từ từ cũng biến mất đi. Đó. Khi mà mặt trời lặn thì màn đêm cũng bắt đầu xuất hiện. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải luôn luôn duy trì cái chánh niệm để chi? Để cho cái tâm từ bi của mình nó càng lúc càng phát triển, càng lúc càng tăng trưởng. Cái ánh sáng mặt trời, thưa quý vị, cứ mỗi ngày cũng như mỗi ngày, cứ sáng 7 giờ mặt trời mọc hay là sớm hơn nữa mặt trời mọc, rồi 7 giờ hay là sớm hơn mặt trời lặn, thì cứ tới giờ đó mặt trời mọc, tới giờ đó mặt trời lặn. Mới nhìn qua đó thì chúng ta có cái cảm giác rằng là nó không có cái lời lạc nào cả. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, mỗi ngày ánh sáng mặt trời đi qua ngang qua trên bầu trời thì có được biết bao nhiêu là cái lợi ích đến với cây cối. Cây cối mà không có ánh mặt trời, cây cối sẽ vàng vọt, cây cối sẽ không sanh trưởng. Bông hoa mà không có ánh nắng mặt trời, bông hoa sẽ tàn úa, không nở được. Cho nên đó, nhờ ánh nắng mặt trời đi ngang qua bầu trời mỗi ngày mà những cái bông hoa búp từ từ nó sẽ chuyển thành nở, những cái chiếc lá non nó trở thành tăng trưởng mỗi ngày và nó trở thành xanh tươi tốt đẹp. Nó giống như cỏ cũng vậy, quý vị thấy cái cỏ nào mà mình che nó lại đó, tự nhiên nó vàng úa đi, có phải không? Nhưng mà có ánh nắng mặt trời, cỏ nó xanh tươi rất là đẹp. Thành nên cũng vậy, chúng ta thấy rằng là cái nếu có lúc chúng ta thấy rằng là cái ánh sáng mặt trời đó nó đi ngang qua bầu trời giúp biết bao nhiêu cái sự tươi đẹp, biết bao nhiêu cái sự tăng trưởng trong cái thế gian này, thì cái chánh niệm của chúng ta cũng vậy. Chánh niệm của chúng ta nó cũng có cái tác dụng tương tự như ánh sáng mặt trời. Nếu mà chúng ta kiên trì đem cái ánh sáng chánh niệm soi rọi vào tâm tư của chúng ta thì trong cái tâm tư của chúng ta cũng sẽ biến thể. Thay vì người cái tánh của mình trước đây người ta nói sóc mình một cái người là mình giận lên liền, nhưng mà bây giờ mình tập chánh niệm, người ta chửi 10 tiếng mình không giận. Như vậy giỏi không? Giỏi quá chứ, phải không? Khi ngày xưa đó mình nghĩ rằng mình còn cao hơn người ta, giỏi hơn người ta, nhưng mà bây giờ mình có tu rồi, mình sẽ thấy rằng mình với người ta như nhau, không có khác. Người ta về chùa lễ Phật để mà cầu an lạc, mình cũng về chùa mình lễ Phật để cầu an lạc, có ai hơn ai đâu, phải không? Đó, cái đó là mình thấy rằng khi mà duy trì chánh niệm, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái sự an lạc như vậy. Mà trước đây đó mình sẽ không làm được những cái điều đó. Trước đây nếu có lúc á, mà những cái mà làm cho mình những cái hiểu lầm, những cái vụng về, những cái sự tham đắm, cái lòng tự ái, những cái tánh nghi ngờ của mình bao nhiêu á, thì khi mà chánh niệm có mặt, mình loại bỏ được những cái đó. Mình sẽ không còn đau khổ về những cái trường hợp như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta điều phục được cái giận của mình, như vậy chúng ta thấy mình thành công chưa? Thành công. Khi mà người ta nói nặng mình mà mình không còn giận nữa là mình biết mình thành công. Khi mà người ta nói những cái lời nào đó mà làm mình nghĩ rằng là họ xúc phạm tới mình, nhưng mà mình biết rằng có thể là người ta nói lộn, nghĩa là mình không có hiểu lầm, phải không? Mình không giận người ta nữa là mình thành công. Đối với nghịch cảnh nào đó mà mình có thể thích hợp được trong hoàn cảnh đó, mình vẫn sống cuộc đời an lạc, thì mình thấy mình thành công lớn trong cái vấn đề mình tu tập. Thành là kinh dạy là khi cái giận phát sinh, mình biết cái giận đang phát sinh. Khi cái giận có mặt, mình biết cái giận đang có mặt. Khi cái giận bắt đầu dịu xuống, mình biết cái giận đang bắt đầu dịu xuống. Khi cái giận không có mặt, mình biết cái giận không có mặt. Mình biết như vậy, tức là mình nhận diện được cái giận của mình. Nó có mặt hay là không vắng mặt ở trong ta, thì chúng nó sẽ đem đến chúng ta có rất nhiều cái lợi ích. Lễ cứu nhiên là cái công trình tu học quán chiếu của mình càng nhiều bao nhiêu, càng chín chắn bao nhiêu, thì mình, cái thành công của mình càng lớn, càng an lạc bấy nhiêu. Lễ dĩ nhiên á, có rất nhiều cái sự lợi ích, nhưng mà ở đây có hai cái lợi ích chính mà chúng tôi muốn thưa với quý vị. Cái lợi ích thứ nhất là chúng ta thấy được rằng khi cái giận không có mặt thì mình thấy mình hạnh phúc hơn là cái giận có mặt rất nhiều. Quý vị có đồng ý không? À, cái giận như là cái ngọn lửa nó bừng cháy, nó làm cho thiêu đốt cái tâm can của mình, nó mình cái khổ não, nó làm cho mình phải không ăn được, không ngủ được. Không ăn được, không ngủ được thì mình làm sao? Mình bệnh, mình xuống cân. Đó. Mình nghĩ mình làm những cái khi mà nó giận, nó làm cho mình phải nói nhiều. Mình nó làm cho mình phải tiết hận lên bất cứ một người nào đó. Mà lý nhiên khi mình giận đó, mình sẽ nói tất cả những cái gì mình thích nói. Cái đó là cái giận nói, cho nên là mình không cần biết cái người kia là người thật hay là cái cây cổ, mà mình cứ nói cho đã cái thích của mình cái đã. Rồi á, để người ta có đau khổ đến cỡ nào, người ta có giận dữ mình đến cỡ nào đi nữa thì kệ họ, hạ hồi phân giải. Nhưng mà mình giận, mình cứ nói cho đã cái đã. Để chi để rồi cuối cùng mình sẽ ân hận, mình hối hận tại sao mình giận mà mình nói nhiều dữ hè. Phải hồi mình đừng có nói để làm người kia đừng buồn, có phải không? Tại vì khi giận nó có mặt rồi đó, mình nó làm cho mình không còn cái lý trí nữa, mà rồi mình sẽ làm cho người kia sẽ giận, mình sẽ ân hận sau khi mình hết giận. Đó. Khi mà như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà cái giận như vậy đó, mà giận nó đặt mình vào cái địa ngục của thân nghiệp, của khẩu nghiệp và cái ý nghiệp. Nó làm ra những cái khi mà chúng ta giận á, những cái mà khi mà chúng ta giận á, nghĩa là nó tiếp tục, nó đưa mình vào cái đau khổ dài dài, nó đưa mình vào cái địa ngục dài dài. Bây giờ địa ngục đâu mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy rằng là khi mình giận đó, quả thực là mình đang sống ở trong địa ngục. Quý vị gặp lần nào chưa? Có phải không? Nghĩa là khi mà mình phiền não, thực sự cái địa ngục của đâu mình chưa thấy. Khi mình giận, mình phiền não thì chính là mình đang sống ở trong cái phiền não. Cho nên á, mình phải biết rằng sân hận và căm thù là chất liệu của những cái thứ hỏa ngục, nó làm cho chúng ta đau khổ. Vậy thì cái lợi ích thứ nhất, khi mà mình biết cái giận có mặt, mà mình quán chiếu, mình đem cái niềm, cái tâm niệm chân chánh trở về với mình, thì mình sẽ làm giảm đi cái cường độ giận của mình. Mình sẽ có an lạc ngay trong lúc đó. Cái giận của mình là nó như vậy, mình biết như vậy. Khi mà mình làm được như vậy thì cái hỏa ngục đó nó không còn với mình. Cái lợi ích thứ hai là mình nhận diện được cái giận là của mình, là mình mất, mình làm mất đi cái tính cách tác hại và cái cường độ giận dữ của mình. Chỉ khi nào giận mà mình không biết là một cái mệt. Có ai mà giận mà mình biết không? Nếu mà không chịu tu tập, không quán chiếu, mình giận mình không biết đâu á, có phải không? Cái nguy hiểm là cái giận mà mình không biết, nó đã nguy hiểm rồi. Nhưng mà biết mà mình không chịu quán chiếu để mà diệt trừ cái phiền giận của mình, cái nguy hiểm hơn, có phải không? Giận mà không biết, biết mà không quán chiếu thì là nguy hiểm. Cho nên á, lúc đó cái giận của mình, mình giận mà mình không biết để mình quán chiếu, mình diệt trừ, thì cái giận nó độc chiếm trong ý thức của mình. Bên cạnh cái giận thì mình thấy rằng là mình có tu, mình biết quán chiếu, thì thì mình sẽ quyết tình không để cho cái giận đó nó độc chiếm nữa, mà mình phải biết rằng mình biết mình đang giận. Chánh niệm lúc đó được phát khởi cùng một lúc cái giận, để nó bảo trợ cái giận, nó làm cho cái giận nó dịu xuống. Thành ra như vậy đó, mình thấy được cái sự có mặt của giận thì mình phải làm như thế nào rồi thì quý vị đã biết. Thì như vậy khi mà tâm ý của mình nó không còn sân hận nữa thì cũng là một trong cái 11 tâm sở thiện của mình nó xuất hiện. Cái tâm của mình không giận nữa, tức là cái sự vắng mặt của giận dữ và căm thù nó cũng không còn tác hại với mình nữa. Khi mà trong tâm của mình không giận, mình không phiền não thì mình cảm thấy sao? An lạc, mình cảm thấy mát mẻ, mình cảm thấy khỏe khoắn. Như vậy đó, không giận, không phiền não là nền tảng của hạnh phúc chân thật. Không giận, không phiền não là nền tảng của từ bi. Sự phát triển cái chánh niệm của mình, biết cái tâm sân hận của mình chính là cái nguyên nhân dẫn mình phát triển được cái tâm từ bi. Càng phát triển được tâm từ bi thì cái ngọn đuốc chánh niệm của mình càng thắp sáng. Ngọn đuốc của mình càng thắp sáng thì mình sẽ sống một cuộc sống rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Mình không còn bị chi phối bởi cái nội tâm của mình, bởi cái nội chướng của mình. Mình cũng không còn bị chi phối bởi cái ngoại cảnh ở bên ngoài đưa vào. Đó là cái phương thức mà chúng ta cần phải biết để thắp sáng cái ngọn đuốc chánh niệm trong mỗi chúng ta. Chúng tôi tin rằng ở trên thế giới này ai cũng biết như vậy, và ai cũng biết duy trì chánh niệm của mình, ai cũng biết thắp sáng cái ngọn đuốc chánh niệm của mình thì mình sẽ sống trong tình huynh nghĩa đệ. Mình sẽ không còn hận thù, mình sẽ không còn chia cách màu da chủng tộc, mình không còn chia cách đảng phái nữa. Ở nơi đó, dù cho là mình không cần cầu sanh về một cái cảnh giới Tây phương xa lạ nào, mình không cần một cái cảnh giới thiên đàng nào đi nữa, nhưng mà trong hiện tại đây mình thấy rằng quả thực chính là cái thế giới chúng ta cần đang sống là cái thiên đàng của trần gian, là Tây phương cực lạc ở tại cái cuộc sống hiện hữu này, mà chúng ta không phải cần đi tìm cầu một cái cảnh giới xa lạ nào khác. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp thắp sáng chánh niệm hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.